bây giờ thế như nguyện xin nói tiếp, chúng xuất ra thế, những gì là năm chúng xuất ra? Năm chúng xuất ra là tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa, sa di và sa di ni, đấy là năm chúng. Thế và lại cũng áp dụng luôn cho cả hàng tại gia đó. Hàng tại gia thì mới có ưu và tắc, ưu và di. Thế nghĩa là cho tất cả đệ tử Phật đều không được lấy lợi dưỡng của chúng tăng, thọ dụng như của mình. Cái câu cuối này là thế nào? Dụng luôn cho hàng tại gia này. Bởi vì có nhiều vị tại gia, người ta cúng tiền vào chùa nhiều chứ không phải không. Người ta hộ chùa rất nhiều, rồi người ta cứ cậy là người ta đã cúng chùa nhiều, cho nên người ta tự do ở trong chùa. Ví dụ như đến chùa thấy cây ổi có cái quả chín, thế là cứ thấy hái ăn. Cậy rằng chính mình đã cúng cái chùa này cả cái vườn đó, thì cả cái vườn mình cúng, thì bây giờ mình lấy một trái ổi mình ăn có làm sao. Đấy, người tại gia nhiều khi người ta cứ nghĩ thế, bởi vì người ta đâu có học luật nhà chùa. Thế cho nên người ta nghĩ là người ta cúng tất cả cái vườn. Vậy thì bây giờ trong cái vườn người ta lấy có một trái ổi thôi mà. Thế thì theo lý lẽ của người ta thì phải. Thế nhưng mà luật ông Phật có cho phép không? Đấy, một khi đã cúng về chùa là của thập phương tăng. Thập phương tăng như ban nãy chị em vừa mới tụng đọc đấy, có đủ cả các bậc thánh phàm trên từ Phật, từ chư Bồ Tát, rồi mười phương các ngôi vị thánh phàm. Thì chúng ta biết bao nhiêu cho mà nói cho cùng. Cho nên tuy là một trái ổi, nhưng mà cái trái ổi ấy nó lại thành cái giá trị lớn lắm. Thế nếu mà lấy tự do lấy của chúng đấy, thì phạm như thế. Mà nếu người ta xin cô trí sự có được phép cho không? Sao con lại bảo trí sự không được phép cho? Không có quyền được tự do mà lấy của chúng tăng mà cho người tại gia. Như bài ngày hôm qua hôm kia mình đã học đấy. Nếu mà lấy của chúng tăng cho người tại gia thì phạm như là chúng mình vừa đã học. Thế cho nên của chúng tăng phải thận trọng. Một khi đã cúng thì là của chúng tăng rồi. Thế những người tại gia người ta không biết, cho nên những cái chỗ này đấy, thật mà cũng tế nhị cho nhà chùa. Mỗi khi mà phải người ta xin một trái ổi mà không cho, mình cũng thấy rằng như thế là mình quá khắt khe. Thế nhưng mà cái luật của ông Phật phải tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Cái...
Dạ.
Ai hại?
Mấy cái người ở đâu người ta đến
thì mình nói chuyện gì được. Những cái người thế gian mà người ta đến người ta ăn trộm thì thôi, cái việc của người ta thì mình sao dạy được.
Dạ.
Chúng mình chỉ nói chuyện với nhau và bảo nhau tránh tội, chứ mình có bảo người ta tạm trả nghe. Nhưng mà phải giữ gìn, để thấy người ta lấy thì phải bảo, mà mình không giữ được thì đành, chứ mà nếu mình giữ được thì mình phải giữ.
Dạ.
Để cái chuyện xin người ta xin mình cũng không được phép cho.
Không phải người ta lấy rồi, con hỏi chứ ta muốn lại lấy thì ông nói là xin quả ăn.
Thế nhưng mà bây giờ người ta cứ lấy thế thôi, mình đánh. Thế nhưng mà mình có thể bảo được thì nên bảo. Cái quả ổi nó không đáng là bao nhiêu, nhưng cái tội báo về sau khó khăn lắm.
Người á, người Phật tử người ta đến chùa, người ta ăn, người ta xin cơm, người ta ăn thì sao, đúng không thầy?
Đấy, mình thế cho nên là nếu mà là những người đói khát, những người thật đói khát, thật nghèo thì Phật lại cho. Còn đằng này bình thường mà cứ lấy của Tam Bảo tự do là không được. mà chính chúng ta cũng không được phép tự do lấy của Tam Bảo cho người tại gia. Nhưng mà với người nghèo, người đói thì lại được. Người ta thật khổ vì lòng từ bi thì Phật phải cho. À, người ta đến, nghĩa là người ta đến người ta lễ chùa, rồi nhỡ bữa ta xin cơm thì được, là bởi vì người ta đến chùa lễ chùa, nhưng mà nhỡ bữa chợt đúng vào cái bữa cơm mà người ta không có, ta xin ta ăn. Ừ, thì như thế thì được. À, Bồ Tát giới bổn nè, đây cũng là giới bổn mà là Du Già Bồ Tát giới bổn. Còn chúng mình học ở trên ấy cũng là giới bổn mà là Phạm Võng giới bổn, cũng Bồ Tát giới bổn. Cái gì khác khác nhau? Thọ biệt thành ấy là đoạt lợi dưỡng của 10 phương tăng, là riêng hưởng vật của 8 phước điền. Đấy. Thế còn bây giờ đây ấy, thì lại nếu mà không thọ thành ấy thì phạm khinh cấu tội. Người ta mời mà không thèm đến thì phạm khinh cấu tội. Vậy thì thế nào?
Dạ,
sao hai cái giới bổn cùng là giới bổn cả mà lại hai thứ lại mâu thuẫn nhau như vậy, thì chúng mình hiểu ra sao?
Dạ,
ở
dưới đây có đáp mà ở đây có hỏi
dưới.
Còn câu đáp.
Còn bây giờ đây chúng ta đang nói về cái này. Đấy. Thì bây giờ phải giải nghĩa tại làm sao mà lời Phật, cái bộ Du Già này là của Ngài Đức Di Lặc, còn kinh Phạm Võng thì lời Phật nói, thì làm sao Phật Bồ Tát lại nói mâu thuẫn nhau? Là cái luật chung để bảo vệ cho chúng sống hòa về mọi mặt, bảo vệ cái chữ hòa của chúng cho nó đúng pháp. Đấy. Mới lại cũng là để bảo vệ, để cho thập phương cái phước cho hàng tại gia. Bởi vì hàng tại gia người ta không biết. Thế nếu mà mình cứ thọ biệt thành, rồi người ta cứ mời riêng một vị, thế thành là vì vậy thành là người ta không được cái phước cúng dường thánh phàm tăng. Cho nên Phật mới bắt đặt ra luật như vậy, để cho hàng tại gia người ta được hưởng cái phước được cúng dường tất cả thánh phàm tăng. Đó là cái mục đích của kinh Phạm Võng, của giới bổn Phạm Võng. Còn đây ấy, thì có cái mục đích dạy hàng Bồ Tát thế nào, cái gì. Còn đây thì có cái mục đích để dạy các vị Bồ Tát không được kiêu mạn, không được cành cao bắc bực khó khăn, không được có cái chỗ xa xôi đối với lại hàng tại gia, mà phải có cái chỗ lân mẫn gần gũi để giáo hóa, để cho hàng tại gia có nơi nương tựa. Thế thì giới bổn đặt ra chúng ta phải thể theo cái ý nghĩa mà chúng ta vâng theo. Trong kinh Phật nhiều chỗ như thế, cứ thường cứ như tựa hồ như mâu thuẫn nhau. Đó là bởi vì quyển kinh này Phật dạy với cái mục đích này, rồi lại quyển kinh khác Phật lại gặp những cái hoàn cảnh khác Phật dạy với cái mục đích khác, thành ra tựa hồ như là có cái mâu thuẫn nhau. Cho nên chúng ta học kinh, học luật, bất luận kinh, luật hay luận, chúng ta phải tìm hiểu cái ý nghĩa mà vâng theo cái ý nghĩa. Còn cái sự tướng thì mình tùy cơ duyên mà mình thực hành.